Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị khán giả, như thường lệ, hôm nay thứ năm 26 tháng 4 2018, Chuyện Quê Nhà lại đến với Đài Phát thanh Việt Nam và với sự tham luận của luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Việt Tri xin được kính chào luật sư và ông Hồng Phúc.
Vâng, xin kính chào ông Việt Tri, kính chào quý khán giả và kính chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả đang nghe đài và xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin kính chào anh Việt Tri, người thay thế cô Mai Ly điều hợp chương trình đêm nay.
Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc đã đến với cái chương trình Chuyện Quê Nhà tối hôm nay. Việt Tri tạm thay thế cho cô Mai Lý. Cô Mai Lý vì bận việc cho nên cô Mai Lý không có thực hiện chương trình này cùng với hai vị. Kính thưa với luật sư và nhà báo Hồng Phúc, thưa với luật sư và ông Hồng Phúc một lần nữa, thì ngày hôm nay chúng ta đến với Chuyện Quê Nhà, thì trước hết một số vấn đề mà Việt Tri sẽ nêu lên với hai vị. Thưa hai vị, Đồng Tâm là một cái điểm nóng về đất đai, biểu tượng của làng chiến đấu, của những trí tuệ nông dân độc đáo, của những tấm lòng nhân ái khoan dung có một không hai. Do đó, ngày 21 tháng 4 vừa qua, có một số anh em dân chủ và trí thức từ Phúc Lâm đã tổ chức một chuyến đến thăm làng chiến đấu Đồng Tâm cho biết sự tình. Thế nhưng, chỉ có một quãng đường dài 3 cây số, chuyến xe đã gặp tai nạn đến những 2 lần. Dư luận người dân tại đây cho biết đấy là những cuộc tai nạn dàn dựng của nhà cầm quyền địa phương để dằn mặt cho những ai muốn đến thăm Đồng Tâm. Họ có thể bày tỏ tình đoàn kết với Đồng Tâm. Xin hãy ông cho nghe về câu chuyện này ra sao. Trước hết chúng tôi xin được mời nhà báo Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Tri đã nhận lời cho tôi. Dạ, kính thưa quý vị thính giả, đúng như là cái câu hỏi đặt ra của anh Việt Tri vừa mới nêu lên đó, là cái ngày 21 tháng 4 vừa qua thì có một số nhà trí thức của những anh em dân chủ đó về Đồng Tâm để mà thăm cho biết sự tình. Nhưng chúng ta đã biết cái vụ Đồng Tâm là cái vụ tranh chấp cấp về vấn đề đất đai với lại ở bên quân đội, Bộ Quốc phòng đã xảy ra lớn lao. Mà trước đây đó thì đồng bào ở trong Đồng Tâm đã từng bắt giữ 28 công an cộng sản để mà trong mấy ngày trời mà vậy để đặt điều kiện với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là Hà Nội, với điều kiện là họ phải trả những cái người mà cầm đầu hay là những người đại diện cho đồng bào Đồng Tâm bị công an bắt giữ mà chưa trả. Thưa vị, cái chuyện đó chắc quý vị còn nhớ chưa quên. Thưa 27 người mà về thăm Đồng Tâm đó, thì trong đó có thứ nhất là ông Nguyễn Đăng Quang, một cựu đại tá công an. Ông Hoàng Hưng là một nhà thơ từ Sài Gòn mới ra nên tháp đồng với anh em ở Phúc Lâm để về đây thăm Đồng Tâm. Rồi ông Nguyễn Quang A là một tiến sĩ kinh tế học mà chúng ta đã thường nghe qua các làn sóng điện của mấy đài phát thanh Việt ngữ ở hải ngoại, thường được ông phỏng vấn, qua các chương trình này. Thế rồi đến ông Nguyễn Bình, tức là Nguyên Bình, nhà văn, và Hoàng Hà là nhà giáo, và Lê Tường Thanh là giảng viên đại học, và Đào Tiến Thi là một cái người viết cái phóng sự mà chúng tôi dựa vào cái phóng sự này để trình bày cùng quý vị như sau. Thứ nhất, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không ngừng bất cứ một hành động nào có thể gây khó dễ và cản trở cho những người đấu tranh cho sự do dân chủ ở trong nước, cho công bằng xã hội. Vào ngày 21 tháng 4 vừa qua đó, thì 7 người vừa nêu tên đó, thì lái xe từ Phúc Lâm xuống ở Đồng Tâm để mà thăm. Thì hai đi cách quãng đường có khoảng 3 cây số này. Thì khi họ vừa mới lái xe ra quãng đường đi được chừng 15 phút đồng hồ chưa tới, thì là bỗng dưng họ thấy bị công an chặn lại, không cho đi. Nghĩ là tại sao đang đi chẳng có chuyện hờ cớ gì là cái công an chặn lại. Làm như là họ đã phục sẵn ở đây mà có một cái chuyện gì đã từng xảy ra ở đây á. Thì quý vị xuống mà nhìn thấy có một chiếc xe gắn máy là quăng nằm lẳng lơ giữa đường là cũng mới hỏi đó, mới hỏi công an là tại sao các nhà chặn chúng tôi lại mà là vì ở đây vừa mới xảy ra một tai nạn mà có cái sự tố cáo của đồng bào là cái kẻ gây cái tai nạn rồi bỏ chạy mà cái hiện vật còn nằm đây đó là chiếc xe gắn máy. Ông họ chỉ với chiếc xe gắn máy đó. Thế thì các anh em ta trả lời chúng tôi lấy làm lạ, chuyện xảy ra tai nạn từ lúc nào không ai biết. Bây giờ chúng tôi đến đây thì tai nạn đã qua rồi, mà rồi nạn nhân ở đây cũng không thấy là ai cả, mà công lại bảo cũng là nghi chúng tôi mà chặn xe chúng tôi là cái gì. Ông bảo tại vì có nhân dân tố cáo như thế cho nên chúng tôi phải làm phần sự, và chúng tôi nghi rằng cái xe của các bác là dính ra dáng những cái chuyện mà đụng người ta rồi bỏ chạy. Thế thì ông nói thì vững cái là họ nói một lúc xong đó thì đồng bào của trong xóm đông lắm kéo ra gần. Nhưng mà có cái đặc biệt nó lại là cái phản ứng được. Thay vì ông kia nói là đồng bào để đi tố cáo thì đồng bào này ra đó không phải tố cáo mà ra họ lại tố cáo đích danh công an dàn dựng cái màn này để mà gây khó dễ. Từ xưa đến nay ở cái vùng này là như vậy. Những ai muốn đến thăm đồng bào trong vùng tâm đó, luôn luôn bị công an và nhà cầm quyền xã ở đó, huyện ở đó gây khó dễ cho những người muốn đến thăm để tỏ cái tình đoàn kết với đồng bào ở trong đồng tâm. Thì đấy là cái chủ trương của Cộng sản. Thế rồi anh giúp ông họ không cho đi. Họ lùa tất cả các nhân ở trên xe vào trong đồn công an, họ đóng cửa lại không cho vào, còn đồng bào đứng ở ngoài, như là hết lòng chửi bới, nhất là đặc biệt phụ nữ, không có tiếc lời, như là chửi rất là nặng nề, và đồng thời nói tôi biết đây là những cái trò các anh dàn dựng để các anh làm khó dễ, chẳng có ai đụng xe đụng cội gì hết á. Và thưa quý vị, họ giữ anh em lại cho tới 1-2 giờ sáng không cho đi, và đồng bào ở trong đồng tâm mới là kéo ra đông nghẹt nhất quyết đứng ở ngoài không bỏ đi, và chờ yêu cầu phải giải quyết, phải thả những người này ra chúng tôi mới về. Và lúc quý vị đến gần sáng, lúc bây giờ nó đành phải thả quý vị ra để ra về. Thì đấy là một cái hiện tượng xảy ra ở trong quê nhà chúng ta ngày hôm nay với những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước của chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép được cho tôi được nói nguyên con những cái lời phát biểu của tụi công an lỗ mãng và thô bỉ không tưởng tượng được. Thế ông Nguyễn Đăng Quang ông ấy bảo rằng chuyện cái đụng xe từ hồi nào bây giờ ông chắc người xét là xét cái gì, cũng xét vô lý vậy. Thưa quý vị, một tên công an nó nói nguyên văn như sau, xin quý vị thứ lỗi đây từ ngữ ở trong nguyên văn, mẹ mày mày muốn cái gì. Thưa ông Nguyễn trả lời một này, anh mặc quân phục nhà nước nhá, anh đang làm việc trong ủy ban mà anh nói như thế à. Nó lại chửi tiếp, mẹ mày tao đéo cần, tao cởi bộ sắc phục và ra lập cho mày biết tao đấy. Nói xong nó bứt núc cái áo nhảy bốn oánh không. Dạ. Thì rất là may có bao nhiêu người ở đó, cái nhân dân đồng bào công an ở đó người ta ra cản giữ thằng đó lại. Thì thưa quý vị, đấy là cái thái độ của những tên côn đồ mà bây giờ ta gọi là côn an chứ không phải là công an nữa. Dạ. Của nhà nước nó đào luyện lên được con cái lớp người mà chỉ biết còn đảng thì còn mình, ngoài đảng ra ông bà cha mẹ tổ tiên nó không cần biết là có gì, đừng nói đến quyền lợi của quốc gia và dân tộc. Thế đấy là sự trạng như vậy. Chúng tôi xin được trở lại với anh Việt Chi và mời luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Hồng Phúc. Và kính thưa luật sư, chỉ gì về cái chuyến xe mà những người anh em dân chủ đã đến thăm Đồng Tâm đã bị tai nạn những 2 lần và qua những cái lời trình bày của nhà báo Hồng Phúc. Kính mời luật sư.
Vâng, cái vụ Đồng Tâm này khi nó xảy ra thì tôi đã đánh giá rất lớn là cái chế độ nó sẽ ứng phó như thế nào. Cái vụ Đồng Tâm này là đất của người ta là để ruộng cày, mà nói mình nói là đất quốc phòng, nó đến nó lấn đất, nó chiếm đất của người ta, và người ta ra người ta phản đối thì nó bắt một số đi, và cái người lãnh đạo của Đồng Tâm là ông cụ Kỉnh thì nó đánh cho khỏe chân, thành ra là dân Đồng Tâm mới nổi loạn. Và khi nó sai công an huyện với các cái giơ xuống để mà đàn áp, thì dân đồng tâm đã bắt giữ mấy chục người đó làm con tin, và chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là Nguyễn Đức Chung đã phải xuống tận nơi để thương lượng và hứa là sẽ không có trách cứ gì dân đồng tâm về cái chuyện mà bắt giữ bắt con tin cả, và lại còn ký giấy bằng tay điểm chỉ ba điểm là nhượng bộ để thả con tin ra. Và khi thả con tin ra thì những người bị bắt làm con tin ấy, người ta còn vái tạ cảm ơn những người dân làng đồng tâm, là cái sự đấu tranh của đồng tâm coi như là một mô chức mẫu cho cái cuộc mà tổng nổi dậy trong tương lai. Cho nên tôi đánh giá rất cao cái vụ đồng tâm này. Và lúc đầu thì nó đòi nó đưa ra tòa những cái người mà đấu tranh, rồi thì nó không dám đến, nó bắt người ta không đi hầu tòa, mà người ta tuyên bố ra rằng thì người ta tiếp tục đấu tranh là rào làng kháng chiến. Mà đồng tâm là cái làng mà nổi tiếng là cái làng đấu tranh anh hùng suốt hai cuộc chiến tranh, và trong làng đó thì có biết bao nhiêu là anh hùng liệt sĩ rồi được các thứ huy chương này kia. Riêng cái cụ Kỉnh là người lãnh đạo là 50 năm tuổi đảng. Thành ra là nó đối phó ông Kiệt Vân là nó phải nhượng bộ, rồi sau đó nó lại lật lọng, nó đòi đưa ra tòa, và người ta chống đối lại, và cả trong nước lẫn ngoài nước ủng hộ dân đồng tâm. Và kết quả là dân đồng công đã hoàn toàn thắng lợi, là bây giờ Bộ Quốc phòng nó cho người nó đến, nó đo đất lại, rồi nó xây cái bức tường để được tôn trọng cái quyền sở hữu 57 hectare gì của dân đồng tâm nữa, chứng cho người ta thắng lợi hoàn toàn. Và mấy cái phái đoàn của các nhà trí thức này xuống thăm đồng tâm, làm cho chế độ của nó là hoảng sợ. Nó nghĩ rằng thì là cái mô thức đấu tranh đồng tâm này sẽ được phổ biến ra toàn quốc. Và tuần vừa rồi thì tôi thấy là có một vụ đã xảy ra y hệt như là cái vụ đồng tâm, là không phải là tranh đấu về sở hữu đất đai, mà là tranh đấu về bảo vệ môi trường ở một cái làng Phú Thọ gì ở Bình Định ở miền Nam, mà nó đeo cho người đến nó chặt cái rừng phòng hộ ở bờ biển để nó chuẩn bị nó xây cái cột mà điện gió đó. Thì dân làng người ta cho rằng nó phá rừng để ta ra người ta cản trở, thì nó lại cũng bắt bỏ tù mười mấy người. Và dân là làng lại đúng như là cái mô thức đồng tâm lại bắt đầu tranh đấu, và công an huyện quân gì xuống thì lần này họ không bắt con tin, nhưng mà công an huyện xuống rất là tiêu cực, chỉ là thuyết phục thôi chứ không dám đàn áp, chứng tỏ rằng thì là cái mô thức đấu tranh ở đồng tâm đã được phổ biến ra toàn quốc rồi. Cho nên cái vụ đồng tâm này tôi coi là một cái mô hình. Nhưng mà mấy ông trí thức này xuống thì công an ở địa phương nó sợ rằng thì là lại đến suối biểu cái gì để dân đồng tâm tiếp tục đấu tranh nữa. Cho nên nó dở cái trò đó ra. Mà cái trò đó không phải là cái trò sáng kiến của công an địa phương, mà cái trò đó là cái những cái trò thủ đoạn nó được đào tạo để dạy dỗ để làm cái đó khi mà nó còn đi cấp chính quyền. Bây giờ nó đã là nhà cầm quyền rồi mà nó hành xử giống như là một bọn ăn cướp đi ngày xưa đi cướp chính quyền, và nó giàn dựng nhân cái trò đó thì làm bộc lộ rõ ràng là cái chế độ nó mục nát từ trên xuống dưới. Ở trên thì không dám làm nào, nhưng mà ở dưới thì nó cứ quấy nhiễu theo cái kiểu của nó. Là tôi đánh giá cái vụ đồng tâm này rất là quan trọng, cái mô hình thức đấu tranh này. Mà trong tương lai, nếu mà khi mà cái điều kiện tổng nổi dậy thì tôi đã đề nghị cái với bà con ở trong nước rằng ở đâu chiếm chính quyền ở đó, ở làng thì dân lên chiếm làng, ở huyện thì dân lên chiếm huyện, ở tỉnh thì dân lên chiếm huyện. Cái ngày tôi nghĩ rằng cái mô thức đồng tâm này sẽ được phổ biến cho đến ngày có đủ điều kiện thì dân ta sẽ tổng nổi dậy theo cái kiểu này, thì nó không có thể đàn áp được. Là vì kể cả cái bộ máy trung ương của nó xưa nay nó vẫn đem xuống để nó tăng cường cho địa phương. Ngày đó cả Hà Nội đến Sài Gòn cũng đều có những cuộc biểu tình như vậy, thì nó không thể nào mà nó đối phó nổi. Vâng, đấy là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư và nhà báo Hồng Phúc đã trình bày một cách có thể nói là rất là tường tận về cái vụ Đồng Tâm mới xảy ra ở đây, ở Việt Nam của chúng ta. Thưa với hai vị, vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập tới là cái vụ xử án những nghi can trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin ở Đức Quốc đã được đăng đường xét xử vào ngày thứ Ba 24 tháng 4 2018 như đã được thông báo. Bị cáo đầu tiên là Nguyễn Hải Long đã được giải trình ra trước tòa án. Nguyễn Hải Long được bảo vệ cẩn mật, được ngồi trong phòng riêng có ống có kính để chống đạn. Luật sư bào chữa cho Nguyễn Hải Long là Stephen Bonnell. Xin ông Hồng Phúc cho nghe diễn tiến của phiên tòa và sau đó xin luật sư cho nghe sự phân tích về nội dung của phiên tòa ở Đức xử bị cáo Nguyễn Hải Long. Xin mời nhà báo Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Chi đã nhận lời cho tôi. Thưa, xin phép anh Việt Chi cho phép tôi được dài dòng đôi chút về cái vụ án này, bởi vì nó quá nhiều mặt, nó như là một cái câu chuyện dài đó. Mà nếu không tỉ mỉ đó thì không đi hết, mà nói ra thì nó hơi dài dòng. Thầy xin cái đặc biệt cái câu hỏi này anh cho tôi được dài dòng một tí. Kính thưa quý vị, như là câu hỏi của anh Việt Chi vừa mới đưa ra đó, thì cái vụ án xử về cái vấn đề bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Bá Linh trong cái nhóm tổ chức do tòa đại sứ về Việt Cộng tổ chức, có dây dưa đến rất nhiều người ở trong đó. Lúc đầu thì bên cộng sản cho rằng họ không có tài liệu gì, nhưng không ngờ xảy ra là thì họ có đủ tất cả các tài liệu, có chứng cứ mà không có rất khó để mà cho bên bị can nghi can có thể cãi được. Thứ nhất đó là cái ngày 24 tháng 4 vừa qua có một người đàn ông từ Cộng hòa Séc, Séc đây tức là Cộng hòa Kiệp Khắc ngày xưa đó, mình gọi là Séc đấy. Dạ. Thì gốc là Việt Nam để xét xử về cái tội hoạt động gián điệp và bị cáo buộc là có can dự vào một cái vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam tên là Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ của nước Đức. Theo tin của hãng AFP đưa ra thì Nguyễn Hải Long là 47 tuổi, người Đức bị đưa ra vì đã thuê một chiếc xe từ thủ đô Prague, cũng là của Cộng hòa Séc, và hỗ trợ cái hậu cần để giúp bắt cóc cái cựu lãnh đạo dầu khí Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ nước Đức vào hồi tháng 7 năm ngoái tại thủ đô Berlin của Pháp, à của Đức, xin lỗi. Trong cái cáo trạng đó thì nó rất là chi tiết và rất nhiều điều mà dày tới 70 trang. Thì đây là trích đoạn những cái nói, nguồn tin này nói về cái vụ ông Nguyễn Hải Long này mà thôi. Thì họ nói đây là một cái vụ bắt cóc trên lãnh thổ nước Đức vi phạm nghiêm trọng luật pháp và hiến pháp của nước Đức. Và cáo trạng nói rõ là mật vụ Việt Nam, cụ thể là Tổng cục An ninh của Việt Nam đã tổ chức bắt cóc công dân ở trên lãnh thổ của Đức. Nguyễn Hải Long bị cáo buộc là đã thuê xe này từ bên Cộng hòa Séc lái qua và đã dùng lái chiếc xe này và cũng do Nguyễn Hải Long lái để thực hiện cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và đã trợ giúp công việc hậu cần cho mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, nghĩa là giàn dựng đi theo tập đặt làm theo ông thi hành chỉ thị của tòa đại sứ cộng sản. Họ có đầy đủ bằng chứng và họ trích đoạn rất rõ từ camera của khách sạn này và các camera ở trên đường phố. Họ ghi lại toàn bộ các cái cuộc gọi điện đàm của Nguyễn Hải Long gọi trực tiếp cho tướng Công an Cộng sản là Đường Minh Hưng, là trung tướng của Tổng cục An ninh, Phó cục An ninh của Bộ Công an Việt Nam, mà từ Việt Nam bay qua để chỉ huy cái cuộc bắt cóc này. Theo AFP nói đó, thì dẫn một cái nguồn tin cho rằng là cái cô Đỗ Thị Minh Phương, mà người ta gọi đây là một người tình bí mật của ông Trịnh Xuân Thanh. Cô vào tháng 7 năm ngoái, cô đã từ Paris sang Đức, sang Berlin để mà gặp Trịnh Xuân Thanh tại một khách sạn ở Berlin. Và hai người đang đi dạo ở trên công viên, ở The Tiergarten, thì đã bị bắt cóc. Thưa quý vị, người ta nói đây là một cái con mồi của ông Trịnh Xuân Thanh, của công an đưa sang để câu ông Trịnh Xuân Thanh. Họ qua đó, họ gặp nhau điều đó và hẹn nhau và đưa nhau ra công viên ngồi chơi. Thì thưa quý vị, đã bị bọn kia dùng xe đến và bắt cóc. Và đồng thời thì theo một cái tờ báo của bên Đức đó, The Sous Dutch, thì tức là tờ báo tên tiếng Đức rằng, nhận định rằng là đã gần hơn nửa phân nhân số nhân viên của tòa đại sứ Việt Nam ở Berlin đã dính vào cái vụ bắt cóc ông Thanh, kể cả nhân viên ngoại giao chính thức và vợ của một tùy viên quốc phòng của sứ quán đã hỗ trợ việc đăng ký mua vé máy bay để cho các mật vụ sau khi thi hành xong nhiệm vụ thì vội vàng rút khỏi trở về nước. Đấy là cái đoạn đầu để trong cái cáo trạng. Điểm thứ hai là trong cái phiên tòa này thì nó diễn ra một cái màn hết sức là độc đáo. Và có một người Việt Nam ra làm nhân chứng. Các ông này, nhân chứng này thì các báo Phật dạy thì không đăng cả tên, chỉ để là Lê, rồi K, P, như là Lê Khả Phiêu vậy đó. Chứ đúng là Lê, rồi K, rồi P. Ông ấy nói là ông ấy được nhân viên sứ quán Việt Nam ở Berlin đó, nhờ tới khách sạn lấy đồ cho một phụ nữ bị gãy tay. Đã, bị gãy tay trong một kép, đó là lời của tòa đại sứ nói. Vào đúng ngày mà cơ quan công tố Đức nói là xảy ra vụ bắt cóc của ông Trịnh Xuân Thanh và đi cùng. Và có một phụ nữ ở trong tòa đại sứ lái xe đi cùng với lại cái ông KP, Lê KP này. Đã. Thì thưa quý vị, chiều ngày thứ hai phiên xử thì có một cái ông là Lê Long, ông Nguyễn Hải Long, ngày 25 tháng 4 là tòa đã tiếp tục và nghe lời của các nhân chứng ra đây. Thì trong cái việc này nó có đưa ra những cái nhân chứng rất là rõ ràng. Có 5-6 nhân chứng, thứ nhất là 3 người Đức, một người Pháp và một người Thổ Nhĩ Kỳ ở gần đó. Và họ đã dùng điện thoại cầm tay để mà thu hình được tất cả cái cảnh giằng co, bốc bế đẩy ông Trịnh Xuân Thanh, kể cả cái cô Minh Phương, tức là bị sau này đã báo cáo, nghe ông nói là bị gãy tay về khi cô trở về Việt Nam đó, thì cô đã được đi vô bệnh viện của Việt Đức để mà nằm chữa ở đó. Đó là một cái. Và khi cái anh này đó, anh ấy đến cái khách sạn đó, thì lúc ra đi tòa đại sứ của Việt Cộng ở Đức đó, nó giao cho anh một lá thơ bằng tiếng Đức và một cái lá thơ bằng tiếng Việt, là ủy nhiệm cho anh được vào cái phòng đó để lấy đồ cho cái người cư trú ở đây, tức là cô Minh Phương. Và nếu như vì cô này bị gãy tay không thể đến lấy hồ sơ, lấy đồ hành lý được, thì anh này vào đời đó, thì tất cả những cái đó, cái vali đã bị lục tung hết và hầu như lấy gần hết đem đi mất rồi. Và lúc đầu vào đó thì tòa đại sứ có cho một cái chìa khóa của cô Minh Phương trao lại cho tòa đại sứ của Việt Cộng. Cái chìa khóa như chúng ta đã biết, như là cái credit card ở các khách sạn đó, ấn vào rồi rút ra, nhưng mà anh này lên mở không được, là bởi nó quá ngày hay thế nào đó, người ta không sử dụng nữa, anh phải trở xuống nói chuyện với lại là khách sạn, và khách sạn đã phải làm cái chìa khóa mới này lên để vào mà lấy. Và cuối cùng ra đến phi trường thì nghe nói là cô này không xuống máy bay được, đã ở trên máy bay nên không đi được, và do đó là anh này cũng không lấy được, mang được cái đồ, cái tòa đại sứ Việt Cộng mà cái người đàn bà đi chung với cái anh Lê KP này đó, là đem trở lại tòa đại sứ để mà giữ. Anh nhân chứng này, anh khai rõ rằng tòa đại sứ nhờ anh đi lấy là bởi vì cô này bị gãy tay, người tên là gì không cho biết, và sau đó đó thì anh tiếp tục như là một cái người thân của tòa đại sứ để hoạt động trong vấn đề này. Thưa quý vị, đấy là cái chi tiết mà chúng tôi có thể trình bày được hôm nay, bởi vì nó quá dài, còn rất nhiều, nhưng mà kể hết thì sẽ không đủ thời gian cho chương trình, thì chúng tôi xin phép được trở lại với anh Việt Chi, nếu còn thời giờ thì chúng tôi sẽ xin bổ sung thêm sau. Xin kính mời anh.
Bây giờ thì chúng tôi xin mời luật sư nghĩ gì về cái phiên tòa mà xử Nguyễn Hải Long ở bên Đức, thưa với luật sư.
Vâng, tôi ông Hùng Quốc đã cho biết chi tiết về cái vụ Trịnh Xuân Thanh, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh này rồi, thành nên tôi sẽ góp ý một cách tổng quát hơn, là cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh này nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái chế độ của Cộng sản Việt Nam, là bởi vì nước Đức đưa cái vụ án này ra xử rất là dài, tổng cộng là 21 phiên và kéo dài mấy tháng. Và trong khi xử thì chuẩn bị tài liệu hồ sơ rất là đầy đủ. Và trong khi phiên xử thì tòa đại sứ của Việt Cộng ở bên Berlin cũng cử hai nhân viên vào dự phiên tòa để nghe ngóng và quan sát. Trong khi phiên tòa xảy ra thì ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mật đàm với đại sứ Đức ở Hà Nội để mong rằng thì trong cái mật đàm đó thì người ta là cho biết rằng thì anh Việt Cộng anh muốn đưa ra những quyền lợi về mậu dịch để song phương với gì để anh cúng cụ cho nước Đức một số quyền lợi để anh gỡ cái bản án này. Nhưng mà dư luận ở bên Đức người ta cho biết rằng thì cái chế độ của nước Đức là một chế độ dân chủ. Anh đều đình với ông đại sứ, anh cúng cụ cho chính phủ Đức những cái gì không ảnh hưởng gì đến tư pháp của nước Đức cả. Vì người ta tam quyền phân lập. Thành ra là anh cúng cụ bao nhiêu thì cũng thế mà thôi. Không thể ảnh hưởng được cái nước tòa án. Mà tòa án Đức lần này đưa ra xử có một thủ phạm mà nước Đức đã bắt được. Và những cái thủ phạm, những cái người can dự khác thì nước Đức chưa bắt được. Cho nên cái hồ sơ đem ra xử phiên tòa thì bản cáo trạng mà người trong cuộc người ta cho biết là cái hồ sơ cáo trạng là để trên kệ là nó dài đến mấy mét là gồm rất nhiều, cho nên chứng tỏ rằng tình báo của Đức đã thu thập được rất nhiều cái tài liệu để đưa ra cái vụ án. Và trong cái bản cáo trạng thì không phải chỉ có Nguyễn Văn Lâm mà như là ông Phúc hồi nãy có nói được, một trung tướng tổng cục phó tổng cục an ninh của công an Việt Cộng là Đường Minh Hưng đã sang tận nơi để chỉ huy cái vụ bắt cóc này, và người ta đã có tài liệu đầy đủ. Anh ở trong khách sạn, anh điều khiển cái bọn đi bắt cóc như là bằng telephone. Anh bây giờ người ta có tài liệu hết, mà người ta còn có đủ tài liệu là sau khi bắt cóc rồi chỉ đưa đi đâu, và cái nơi mà đưa đi là đi bằng xe hơi đã đành rồi, trở bằng xe là trở về cái nước gọi là nước Slovakia, và nước Slovakia là anh bộ trưởng công an anh Tô Lâm và anh Đường Minh Hưng sang tận đó để mà đem Trịnh Xuân Thanh về. Đây là bản tin mà tôi lấy được của báo chí Đức thì cho biết rõ rằng 3 ngày sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra, một số nghi phạm tham gia vụ bắt cóc này đã thuê một chiếc xe chở từ Praha để lái đến Bratislava, thủ đô của Slovakia. Chiếc xe đã đổ trong bãi đậu xe của khách sạn Boric đấy. Rồi thì đúng vào ngày các nghi phạm đổ xe đó, một cuộc họp làm việc của các chính trị gia cấp cao Việt Nam và Slovakia đã diễn ra, và trong đó thì có Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Trung tướng Đường Minh Hưng. Và bây giờ kết quả là không phải là chỉ có xử được có một anh thôi, còn các hung thủ pháp người ta biết ra rồi. Rồi thì các thủ phạm khác là đã bị nước Đức ra lệnh truy nã quốc tế rồi. Đó. Là Trung tướng Đào Minh Hưng cùng với các ông Đào Hữu Oai, Vũ Quang Dũng, Lê Anh Tú và đại tá tình báo Nguyễn Đức Thọ đều có tên trong danh sách bắt khẩn cấp tại châu Âu. Đó. Thành những cái vụ này là ly kỳ lắm, nhưng mà nếu mà nói ra thì nó cả tiếng đồng hồ không hết, nên tôi chỉ góp ý rằng thì cái vụ xử án này không phải là chỉ xử cái vụ bắt cóc mà thôi, mà nó xử, nếu mà vụ này mà làm lớn lên thì đánh động vào cái phong trào chống khủng bố của toàn thể châu Âu. Và trên châu Âu bây giờ người ta, các nước người ta bắt tay nhau, người ta giúp đỡ nhau để chống khủng bố, bất cứ khủng bố nên của nước nào là phải cùng nhau chống. Và cái vụ anh bắt cóc ở tại thủ đô của nước Đức, và trong ngoài cái vụ này thì nước Đức cũng đã bắt được mấy tên mà tình nghi là gián điệp của Việt Cộng, là có trên xe của nó có đủ các những cái vũ khí của một tên gián điệp. Thành ra là cái vụ xử án này nó sẽ đưa đến cái hậu quả là nước Việt Cộng bị liệt vào danh sách các nước mà bảo trợ cho khủng bố, phổ biến khủng bố cho nước ngoài. Và nếu mà cái bản án này được toàn thể thế giới liệt anh Việt Cộng vào chế độ khủng bố, thì con đường gọi là hội nhập lấy mỡ tư bản để dán tư bản của anh Việt Cộng sẽ bị cụt vòi, và anh sẽ bị cô lập toàn thế giới. Thì cái vụ án Trịnh Xuân Thanh này là anh Việt Cộng tính toán sai, anh cứ làm theo ý anh ấy để mà giải quyết vấn đề đấu tranh nội bộ. Còn một cuộc đối ngoại thì anh cứ nghĩ rằng thì là cứ cúng cụ hay là cho nước Đức quyền lợi này quyền lợi kia thì là có thể xí xóa được, mà lần này chứng tỏ rằng anh thất bại. Và đấy là bài học cho bản thân Việt Nam. Khi anh hội nhập vào quốc thế giới thì anh phải tôn trọng cái luật chơi của thế giới. Anh không thể để đem cái luật chơi của bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan ra để mà thi thố với thế giới. Và lần này anh giờ cái trò này ra thì anh chống mắt lên mà chờ những cái đối phó của toàn thế giới, chứ không phải chỉ có mình nước Đức mà thôi. Vâng, tôi xin hẹn.
Tiếp anh Việt Chi, tôi được góp thêm với luật sư một vài chi tiết. Thưa, cái vụ án này đã được lên lịch là xử 21 phiên và cho đến ngày 29 tháng 8 thì mới hết. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, một lô người hồi nãy luật sư có đọc đó là những người đã có lệnh bắt khẩn cấp, có nghĩa rằng các ông này mà đặt chân xuống Âu Châu bất cứ ở quốc gia nào thì bị cầm đường, bị bắt giữ liền ngay lập tức. Đó. Thế ngược lại đó, cái luật sư mà bảo vừa vệ cho canh với Hải Long này đó, thì anh ta họ đã đưa ra một cái thủ đoạn, một cái cách làm việc cũng khá rất có vẻ khó khăn cho đối phương. Đó là ông đề nghị sẽ phải mời bà Thủ tướng Angela Merkel của nước Đức ra làm nhân chứng, vì họ đặt câu hỏi tại sao nước Đức lại không lưu ý tới cái lệnh truy nã quốc tế của chính phủ Cộng sản Việt Nam đòi bắt Trịnh Xuân Thanh ở Đức mà cứ hòa hoãn hoài, không chịu thi hành. Họ có cái mục đích là triệu một vị thủ tướng ra tòa, đâu có phải là chuyện dễ. Thành thì nó cố làm như vậy để gây khó khăn cho đối phương. Thế đấy là cái những chuyện này. Ngoài ra đó, canh Nguyễn Hải Long này còn là cái người đi check out, tức là trả phòng khách sạn cho ông tướng Đồng Minh Hưng ở Đức. Họ có giấy tờ và có chứng minh và có cả hình ảnh nữa. Chứ tất cả những cái tài liệu rất là rõ. Và trong cái số 5 cái người mà nhân chứng hồi nãy chúng tôi nói là 3 người Đức, 1 người Pháp, 1 người Thổ Nhĩ Kỳ và 2 sinh viên Đức nữa. Thì thưa quý vị, những người này chúng tôi không phải là nhân chứng tình cờ, có thể là mật vụ của Đức, họ đã bố trí sẵn để mà họ gãi như này. Cái anh Thổ Nhĩ Kỳ sau khi anh chứng kiến rồi đó, anh còn nhảy lên xe, anh dược theo cái xe này để xem nó đi về đâu. Nhưng mà không may gặp đèn xanh đèn đỏ, anh ta bị kẹt là bị đứt đường dây không đi được. Dạ, xin hết sự trở lại với anh Việt Chi.
Dạ, rất là cảm ơn hai vị. Chắc chắn rằng trong cái vấn đề bắt cóc Bùi Xuân Thanh của nhà nước Cộng sản Việt Nam, bắt ông Thanh ở tại bên nước Đức, chắc chắn rằng điều này sẽ có hại trong vấn đề bàn giao giữa hai quốc gia Đức và Việt Nam. Bây giờ thì Việt Chi xin trở lại ở trong nước, là trong khi tuổi trẻ thì không có việc làm, dân thì gánh thêm nhiều thuế. Chính phủ ở đây tức là nói về nhà nước Cộng sản Việt Nam thêm lún sâu vào nợ nần. Thì Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã báo cáo đề án là cải cách bảo hiểm xã hội, nâng tuổi về hưu để tránh cho quỹ bảo hiểm xã hội đang có nguy cơ cạn kiệt và vỡ nợ. Xin thưa với hai ông, là nguyên nhân nào đã làm cho quỹ bảo hiểm lâm vào cái tình trạng có thể nói là bế tắc và có thể nguy hiểm này? Thì chúng tôi lại xin mời ông Hồng Phúc mở màn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Chi. Thưa quý vị, cái chuyện ở nước bây giờ đó, mà nợ nần thì nó không phải riêng cái bộ này không, mà hầu như bộ nào bây giờ cũng nợ nần kinh khủng lắm. Có những trường học cô giáo rồi có những công chức làm việc mấy tháng nay không được lãnh lương, tiền thì cạn hết rồi. Như lần trước chúng tôi đã trình bày cũng qua chương trình này đó, là tiền thì nước thì còn đấy, nhưng mà tiền thì không. Đó là một cái nguy cơ của Cộng sản. Thế vì những cái trường hợp này đó, cái bộ lao động với là thương binh xã hội này là tại sao nó lâm vào cái tình trạng này? Thì nó có một cái tình trạng thứ nhất là vì các anh lấy cớ là những cái tiền để chi trả cho những cái người ở trong cái chương trình của cái bộ này đó, thì nó có thời hạn, nó đến từng giai đoạn một. Thì các anh mới phát huy sáng kiến, có cái thì xin phép, có cái thì không, để đầu tư những cái số tiền đó để kiếm lời, hầu có thể sinh lời mà để giảm cho ngân quỹ của bộ. Thế nhưng mà thực sự đây là một cách để các anh tham nhũng. Các anh đem những đồng tiền nó ra để mà đầu tư, để mà làm cái này cứ xin lợi, thì thưa quý vị, các anh mới có chỗ để mà chia chác, để mới kiếm tiền vào túi được. Nhưng mà trời bất dung gian, các anh đã đầu tư thì toàn chỉ có lỗ đây, không có lời. Rốt cuộc ta bây giờ đó, nợ của cái bộ này có lên tới 102.900 cái của đơn vị của bảo hiểm xã hội đó, là 2.600.000 lao động không có tiền và đi vào cái chỗ vỡ nợ đến nơi. Thưa quý vị, đấy là những cái phương làm. Thế thì cái ông bộ trưởng của cái bộ này tên là Đào Ngọc Dung, ông ta mới đưa ra hai cái phương án danh dự của Cộng sản đó. Đưa ra hai phương án và đề nghị để với đại hội hội nghị Trung ương Đảng vào tháng 7, vào kỳ thứ 7 sắp đến đây đó, thì anh ấy nói rằng bây giờ cần phải tăng tuổi các cái người về hưu lên để hoãn trả cho nó chậm lại, tránh được cái vấn đề phải trả nợ ngay một lúc thì không có đủ tiền. Nam thì anh ấy tăng lên là 62 tuổi, đó là cái phương án thứ nhất. Nữ thì lên 60 tuổi, tức là mỗi năm thì tăng lên 3 tháng. Và, hoặc là cái đề phương án thứ hai đó, thì là nam 65 tuổi và nữ thì 60 tuổi, tức là mỗi năm tăng 4 tháng. Thế anh lấy cái cớ rằng ở ngoài quốc người ta cũng làm như vậy, cũng 65 tuổi mới cho về hưu này kia. Nhưng cái anh kia quên hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Cái người ở ngoại quốc này, người ta đi làm như vậy, tiền lương của ta đâu ra đó, và đời sống của ta vật chất nó cao lắm và nó ổn định, chứ không như ở trong nước các anh ấy, có hôm nay và ngày mai cũng bị mất được khác. Thành như hai cái tình trạng đó là đã gây xáo trộn ở trong nước. Hiện giờ đó, trong cái ngân sách của nhà nước Cộng sản đó, đã không có tiền mà phải nuôi 12 triệu cán bộ. Thưa quý vị, những cái kẻ mà ngày hôm nay cứ còn đảng còn mình đó, nó sẽ bị chết vì những cái lời dụ dỗ này. Thế bây giờ anh đang đưa ra cái chính sách là chính phủ muốn giảm cái biên chế để giảm chi tiêu mà chưa thế nào có thể thực hiện được. Loay hoay hoài không tìm ra cách. Nay chỉ còn có cách là kéo dài cái thời gian của 12 cán bộ, 12 triệu cán bộ thêm 5 năm nữa. Thay vì họ được retire sớm thì bây giờ cứ đưa lên thêm 5 năm nữa. Nhưng mà anh đề ra cái chính sách đó thì ai lợi và ai hại? Thưa, cái đó là vấn đề rất quan trọng. Cái thứ nhất, 5 năm nữa thì những cái anh cán bộ cổ lỗ xí này đã hết, nên là không còn chiếu ắt để mà làm việc nữa đó, thì vẫn được ngồi đó hưởng lợi và không lo gì cả những cái gió mất việc ở trong tương lai. Đó là cái thứ nhất. 12 cái triệu cán bộ này ở lại đã mỗi một năm đó, thì tức là có khoảng một lưu giữ được khoảng 1 triệu công việc. 1 triệu công việc đó lẽ ra đó là để cho các lớp thanh niên mới lớn lên, mới tốt nghiệp ra trường có cơ hội để làm việc, để có năng suất cho đất nước, thì đã bị cầm chân lại bởi vì vấn đề tăng cái tuổi về hưu lên. Đó là cái điểm nhất. Cái điểm thứ hai là những cái anh mà ngồi đó đấy, các cơ quan ông lớn và lớn đó, thì tha hồ mà hưởng quyền lợi và vẫn tiếp tục có thể tham nhũng và bấu xấu vào quyền lợi của đất nước. Thưa quý vị, đấy là những vấn đề đang rắc rối và xảy ra cho Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Xin được trở lại với anh Việt Chi.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Hồng Phúc. Và kính thưa luật sư, luật sư nghĩ thế nào về vấn đề nâng tuổi hưu của nhà nước Cộng sản Việt Nam để có thể là bảo vệ cái quỹ xã hội không lâm vào cái tình trạng vỡ nợ, thưa luật sư?
Vâng, thì cái hoan hô ông Hồng Phúc đã cho rất nhiều chi tiết về cái việc ngân sách của nó đang phá sản, là nó chi nhiều hơn thu, nó vung tay quá chán và nó ăn lưới lộ, ăn tham nhũng với nhau, và nó đầu tư lão, nó lỗ vốn, nó là vỡ nợ. Bây giờ nó trông vào những cái dòng tiền đóng góp của dân. Quỹ hưu bổng là cái gì? Là cái tiền đóng góp của người làm cho đi làm cho nhà nước, hay là đi làm cho bất cứ ai trong khi đi làm, thì anh đóng tiền một số bao nhiêu đó vào cái quỹ hưu bổng. Và cái quỹ hưu bổng đó là để không phải là người để dành, mà là gửi cho nhà nước. Nhà nước dùng cái tiền hưu bảo hiểm về hưu với lại bảo hiểm xã hội của những người trẻ còn đang đi làm để nuôi những người đã về hưu rồi, tức là những người trẻ đang đi làm phải đóng cái quỹ đó để nuôi những người già đã về hưu rồi. Và bây giờ ở nước các nước khác đều như thế cả. Một người trẻ đi làm trung bình là phải nuôi ít nhất là 5 người già. Và bây giờ ở Việt Nam không biết là một người trẻ của nó nuôi cái bằng cái quỹ này quỹ kia của mình là nuôi được bao nhiêu người già, nhưng mà nó dùng cái quỹ đó nó vào những cái đầu tư bố lão nó hết rồi. Bây giờ mà đi ra đến cái tuổi người ta về hưu rồi, nó không nó phải đưa tiền người trẻ nuôi người ta cho người ta, thì bây giờ nó cần tăng cái tiền về hưu để nó trì hoãn cái việc phải chi tiền. Đấy là cái biện pháp vá víu giật gấu vá vai của bọn Việt Nam Cộng sản trong cái tình trạng mà ngân sách của nó thì đã sắp phá sản. Ngân sách của tất cả các bộ bây giờ nó trông vào cái nợ của nước ngoài, vay của nước ngoài, nhưng mà nó nợ ở nước ngoài nhiều quá rồi mà nó không trả nợ được. Nó hy vọng là nó vay được nợ mới để nó đảo nợ, nó trả lãi cho nợ cũ. Nhưng mà bây giờ nợ cũ của nó đáo hạn trong cái mấy tháng này tháng tới là 10 tỷ đô la. Sao nó kiếm đâu ra? Cho nên nó bằng mọi cách. Thứ nhất là nó giảm chi, tức là nó tăng cái tuổi về hưu lên để nó khỏi phải chi ngay bây giờ. Tức là như Dương Phòng Phúc nói rồi đấy, là nó trì hoãn nó câu giờ. Và ngoài cái việc mà tăng tuổi thưa về hưu, nó còn tăng thuế xăng, tăng thuế cái thuế bảo vệ môi trường, bởi môi trường nó không bảo vệ được, mà bây giờ nó tăng thuế bảo vệ môi trường, rồi nó tăng cái thuế trị giá gia tăng nữa. Tức là nó bây giờ nó trong tình trạng là nó bóp nạn dân đến cùng cực. Và các nhà tranh đấu ở trong nước đã lên án nó rằng thì nó đang quản lý một cái đất nước mà còn tệ hại hơn là cái đất nước thời nô lệ Pháp. Mà thời nô lệ Pháp thì anh Hồ Chí Minh anh đã lên án rằng thế này thế kia, siêu cao thế nặng với đủ các thứ. Và bây giờ chính cái chế độ hậu duệ của Hồ Chí Minh nó làm cho đất Việt Nam là tệ hại gấp cả trăm lần cái nước Pháp ngày xưa mà Hồ Chí Minh lên án. Cái tăng tuổi về hưu này thì chứng tỏ rằng nó đang trong cơn rất là lúng túng, nó sắp tiệm đến nơi rồi mà nó chỉ là câu giờ mà thôi. Tôi xin hết.
Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin được trở về cái Biển Đông. Nó có liên quan tới ba nước, thứ nhất là Việt Nam, thứ hai Trung Cộng và thứ ba là Hoa Kỳ. Kính thưa hai ông, Đô đốc Philip Davidson là người được đề cử vào vị trí tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Ông mới tuyên bố với các nhà lập pháp rằng Trung Cộng hiện đủ mạnh để có thể thâu tóm Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này. Câu hỏi được đặt ra, phải chăng chính sách ngoại giao bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ đã càng ngày đẩy Cộng sản Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng? Dạ, kính mời nhà báo Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Chi. Thưa quý vị, trả lời câu hỏi của anh nó có hai phần. Cái phần thứ nhất đó là cái vấn đề mà tình hình Biển Đông đen tối qua cái lời của Đô đốc Philip Davidson đã tuyên bố với lại Quốc hội. Ông đã đưa ra một cái hình ảnh đen tối và có những cái nguy hiểm đang chờ sẵn các thế giới tự do nếu như không chuẩn bị đương đầu với Cộng sản. Đó là vấn đề hiện nay cái tình hình Biển Đông mà theo cái nhận xét của ông thì nó đen tối. Cái phần thứ hai đó là cái vấn đề vì sao nó lại có thể đen tối qua cái lời trình bày của ông Đô đốc Davidson, Philip Davidson. Thì cái phần đầu đó thì chúng tôi trước khi làm chương trình chúng tôi có thỉnh ý của luật sư Đinh Thạch Bích một chút, thì luật sư cũng có giảng cho chúng tôi biết mà chúng tôi tin có lẽ là đúng, là ngoài những cái hiện tượng ngày nay đang diễn ra ở ngoài ở Biển Đông đó, thì chúng ta biết rồi Cộng sản Trung Cộng hiện nay nó củng cố các cái vị trí quân sự của mấy cái hòn đảo nhân tạo rất là ghê gớm, nào phương tiện phi trường, máy bay, radar, rồi những điện tử gây rối cái nhiều lắm. Thế nhưng mà trong cái lời tuyên bố này đó, theo luật sư Bích cũng có cho biết đó, thì có thể có một phần là một cái gì đó đe dọa Quốc hội, và cũng có cái hậu ý ở trong đó là để chọn ông vào cái chức vị trí tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương đi. Đó. Thì đấy là tôi là cái ý này là không phải ý của tôi, mà chúng tôi được tỉnh của sư phụ tôi. Dạ. Thế cái điểm thứ hai đó là cái câu hỏi của anh Việt Chi, phải chăng là cái vấn đề bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ đã đẩy cái Cộng sản Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng nhiều hơn? Thì nó có những cái nhận định như sau, chúng tôi chỉ đưa ra hiện tượng, chúng tôi không dám phán xét. Thì ngay đầu tiên sau khi mà lên nhậm chức vào tháng riêng năm 2017 đó, thì Tổng thống Donald Trump đó đã lập tức rút Mỹ ra khỏi cái hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương gọi là TPP. Mà trong đó đó thì cái nếu mà có Mỹ, có Hoa Kỳ tham dự trong cái hiệp ước TPP này đó, thì rất Cộng sản Việt Nam là một trong những nước được hưởng rất nhiều mối lợi. Và từ đó đó họ có thể xích gần lại Hoa Kỳ nhiều hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Trump là một cái yếu tố chính, nó ảnh hưởng đến cái sự sụt giảm cái tầm ảnh hưởng về kinh tế và thương mại đối với Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Là bởi vì sao? Gần nay gần như là những cái hàng mà ở trong nước của Cộng sản xuất cảng ra đó đều gặp vào cái tình trạng là bảo hộ mậu dịch bằng cách tăng thuế của Tổng thống Trump, của chính sách của Hoa Kỳ. Nào ở nhôm, sắt, rồi thưa quý vị cá ba sa, rồi các cái đồ hải sản nhập cảng đấy, thuế tăng lên tới 200-300%. Nghĩa là không cách gì vào cạnh tranh được với đồ nội địa của Hoa Kỳ hết. Nghĩa là như thế thì Việt Cộng sẽ phải đi quay đầu về đâu? Dạ thưa quý vị, họ chỉ còn có một con đường quay về với lại Trung Cộng với quan tài của họ mà thôi. Cụ thể là cho đến ngày hôm nay đó, những cái nước mà nhận hàng xuất cảng của Việt Cộng nhiều nhất vẫn là Trung Cộng. Trung Cộng đã trở thành một cái sân chơi cho Cộng sản Việt Nam đẩy những cái đồ mà không thể nào đưa qua Mỹ được nữa để trở về. Thì thưa quý vị, qua những cái sự kiện mà chúng tôi nhìn thấy, qua những cái phân tích của các nhà báo hay các cơ quan truyền thông đó, thì cho rằng chúng ta hay là Hoa Kỳ đã đẩy Việt Cộng vào một con đường để họ không còn lối thoát là phải đi gần với Trung Cộng và đành phải chấp nhận làm bạn với Trung Cộng. Thì đấy là một cái điều bất lợi cho những công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ Cộng sản Việt Nam của những đồng bào ở hải ngoại của chúng ta. Xin được trở lại với anh Việt Chi và luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Hồng Phúc. Và kính thưa luật sư, có phải là cái chính sách bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ là cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Cộng? Điều này nó như thế nào, thưa với luật sư?
Vâng, nếu mà nói về bảo hộ mậu dịch, tức là chỉ nói về vấn đề mậu dịch thôi, không phải là vấn đề chiến lược tổng quát. Và cái chữ bảo hộ mậu dịch là cái chữ của báo chí thông tin của Mỹ, là nó luôn luôn nó không được ông Donald Trump ông chi tiền trong cái thời tranh cử, ông không chi một đồng nào cho báo chí cả, thì nó lên án ông bảo hộ mậu dịch. Thì khi mà ông Donald Trump ông đặt vấn đề là nước Mỹ thiệt thòi quá nhiều trong cái mậu dịch đa phương và song phương, thì ông đứng trên lập trường đơn phương để ông hỏi lại các anh kia rằng nước Mỹ làm anh hai chi tiền thiệt thòi nhiều quá mà đến nỗi gần kiệt quệ rồi. Thành bây giờ ông xét lại cái những cái mậu dịch của nước Mỹ đa phương với song phương từ trước đến giờ, và bây giờ thì ông sẵn sàng ông đứng trên lập trường đơn phương và thì các nước đã phải cải thiện cái mậu dịch đó rất nhiều rồi, cụ thể là anh Tàu, cụ thể là anh Việt Cộng, cụ thể là các nước Âu Châu là bây giờ đã thương lượng với ông Donald Trump về vấn đề mà thiệt thòi về mậu dịch song phương với đa phương rồi. Và bây giờ là lúc trong khi ông tuyên bố đứng trên lập trường đơn phương thì ông vẫn thương lượng song phương, cũng vẫn thương lượng đa phương, tức là ông chơi cả ba kiểu chứ không phải chỉ có một kiểu. Thành ra vấn đề mậu dịch, bảo hộ mậu dịch này bảo là ông bảo hộ mậu dịch thì ông đẩy sang Việt Cộng về phía Tàu, không phải là bảo hộ mậu dịch đẩy Việt Cộng về phía Tàu, mà là cái chính sách cứng rắn về quân sự và chính trị, địa chính trị, địa kinh tế. Nhưng mà cái lên án này là một lên án rất là sai lầm. Anh Việt Cộng nó là một bộ phận của thằng Tàu từ lâu rồi, đâu cần phải ai đẩy nữa. Chẳng qua là nó được ông chủ tàu nó cho phép đi lang trạ với các nước tư bản để kiếm đô la. Thì bây giờ không kiếm được đô la nữa thì nó lại chạy về với ông sư phụ tàu của nó mà thôi, chứ có gì đâu mà đâu cần phải là Mỹ là bảo hộ mậu dịch mà đẩy nó về phía tàu rồi đâu. Vâng, đây là ý kiến của tôi.
Dạ thưa anh Hồng Phúc, anh nghĩ gì trong khi anh có thể nói là vấn đề mà bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ thì đẩy Việt Cộng lệ thuộc vào Trung Cộng, trong khi luật sư Đinh Thịnh Bích nói rằng Việt Cộng đã lệ thuộc thằng Trung Cộng từ lâu rồi, thì nhà báo Hồng Phúc nghĩ ra sao?
Dạ, xin cảm ơn anh đã hỏi ý kiến của tôi, thì tôi cũng xin được thưa thêm như thế này. Thật sự thì lý vô cùng tận, cái nào cũng có lý. Chúng tôi không phải là ngụy biện, nhưng nó như thế này. Như chúng ta đều biết đó, ngày hôm nay đó những cái nước mà thâu nhận cái hàng xuất cảng của Việt Cộng á, phải nói là Hoa Kỳ là một trong những người đứng đầu trong những năm qua. Và cái cán cân thương mại đó thì công nhận là Việt Cộng nó có lợi đến mỗi một năm 38 tỷ trong cái việc xuất cảng hàng qua bên Hoa Kỳ. Trong đó là cà phê này, nào cá ba sa này, rồi hải sản, các thứ tôm, cua, nghêu sò, ốc hến này, đủ thứ cả. Rồi vấn đề sắt, nhôm, với đề thép. Mà ai cũng biết rằng Mỹ, Hoa Kỳ đã vạch mà cái mặt trái của chúng nó là nhôm với thép cũng không phải của Việt Cộng hoàn toàn, mà là của Trung Cộng. Nó truyền ra qua cho thằng Việt Cộng, rồi Việt Cộng dán nhãn này gửi qua, đại khái là như vậy. Chúng tôi chơi cái trò bài giáo với nhau. Thế nhưng mà bây giờ nếu hỏi rằng, nếu như Hoa Kỳ là một cái vùng đất sống của họ, có màu mỡ, có lợi lộc cho họ, thì tất nhiên họ cũng phải chịu những điều kiện này và điều kiện kia. Thí dụ đặt vấn đề nhân quyền, thí dụ đòi tự do dân chủ cho những người ở trong nước đấu tranh này kia, thì tôi nghĩ là cộng sản cũng vì nó cũng sợ mất cái mối lợi, nó cũng phải ngửa tay ra, nó ăn mày ăn chết như Mỹ vậy. Thế vì hiện giờ các vụ thuế với các thứ đánh cao lên như vậy, cá ba sa không phải đây là lần đầu tiên, rất nhiều lần đã bị hội cá ba sa của Hoa Kỳ bên này cạnh tranh đánh thuế, nghĩa là chết giấc luôn, nghĩa là giúp cuộc đã nhiều lần giao đao rồi khiếu nại, vì nhờ có cái quy chế của WTO đó, dạ, cái vụ toàn cầu hóa về thương mại đó, thành viên ra nó cũng đỡ được một chút. Thế bây giờ anh hết đường chạy rồi, thì đúng là sư Bích nói không có sai, nó là đệ tử của thằng Tàu từ bao nhiêu lâu nay, thằng cộng sản Việt Nam là tay sai và đàn em của Trung Cộng và Nga Xô, điều đó không ai cũng phải là biết cái điều đó rõ ràng như vậy. Thế nhưng mà nếu như Hoa Kỳ đưa cho nó một con đường sống hay một con đường đắp ngáp được thôi, thì nó cũng phải sợ Hoa Kỳ khi Hoa Kỳ đặt điều kiện hay điều kiện kia. Còn bây giờ mà nó đóng cửa nó bằng cách này cách kia thì không còn đường nào nữa, thì đúng là như vậy, là quay về nó lại nút vú chui vào nách của sư phụ của nó thôi. Thế nhưng mà nếu nó có đường sống, nó có một cái đường mà chúng ta mở cho chúng nó đi để lại gần với thế giới tự do hơn, thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái điều tốt chứ không phải là không. Đấy là ý kiến của tôi thưa anh. Xin mời anh Việt Kia.
Dạ vâng, dạ thưa. Thưa luật sư, có nói thêm gì trong vấn đề này thưa luật sư?
Đặt vấn đề là bảo hộ mậu dịch của Donald Trump và vấn đề là đẩy anh Việt Cộng về phía tàu, thì tôi xin nêu ra một vụ việc rồi. Ông Donald Trump, ông đánh thuế cao thép với nhôm của Trung Cộng và ông đánh thuế cao luôn thép với nhôm của Việt Cộng cùng một lúc, chứ không phải là riêng rẽ. Và bản án đối với Việt Cộng là anh nhập khẩu thép và nhôm của tàu. Đấy, anh sửa xa, chỉnh đốn xa ra, anh dán nhãn hiệu Việt Nam và anh bán được cho Mỹ. Thì đấy là chứng tỏ rằng thì đối phó kiểu đó là không phải là đẩy nó về phía Việt Cộng, mà đối phó kiểu đó là đối phó chung nó với Việt Cộng cùng một vụ. Anh nhớ là không phải là đẩy, mà bây giờ mục tiêu của nước Mỹ là đối phó thẳng với anh Tàu. Thành anh Việt Cộng, bây giờ anh đang phân trần, anh biệt bạch dữ lắm về cái vụ mà nhôm. Anh nói anh nhập khẩu còn nhôm và thép của Tàu, nhưng mà về anh đã phải sửa sang lại, anh chỉnh đốn lại, anh chế lên thêm cái gì đó, chứ không phải là của Tàu. là mình mới nghĩ bằng dẫn chứng ra rằng thì anh Tàu từ khi anh bị Mỹ áp đặt thuế dạng lên thì cái nhập khẩu thuế bên nhôm với thép của Việt Cộng từ bên đầu là tăng lên vù thì chứng tỏ đây không thể anh chối cãi, anh xí xóa được cái sự thông đồng của anh với anh Tàu. Thành vấn đề là như là ông Phúc nói thì Mỹ kéo nó ra khỏi bàn tay đằng Tàu cũng là cái điều tốt, nhưng mà tôi thì tôi cho rằng người Mỹ biết thừa rằng không kéo được, đánh thẳng vào đằng Tàu thì tự nhiên là nó phải chạy theo Mỹ rồi, chứ còn bây giờ mua chuộc nó kiểu gì thì nó vẫn là một bộ phận của nước Tàu mà thôi. Đó, tôi xin hết.
Dạ vâng, Vị Trí xin được thay mặt cho Đài Phát thanh Việt Nam rất là cảm ơn luật sư và nhà báo Hồng Phúc đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà tối nay. Và bây giờ thì cũng coi như hết giờ. Vị Trí kính mời luật sư và ông Hồng Phúc có lời từ biệt với thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam. Kính chào ông Việt Chi và chào tạm biệt ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ chia tay khen sát, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời giờ quý báu để lắng nghe chúng tôi trong một giờ qua, và xin được cảm ơn luật sư Đinh Thành Bích và kính cảm ơn anh Việt Chi đã điều hành chương trình hôm nay với những câu hỏi thật xuất sắc. Xin kính chào anh.
Oh.